Vũ Thần, chương 840, Quang Hóa Huyền Quy Xác, gocchuyenaudio.com. Trong sơn động yên tĩnh, ngay cả một tiếng vang nhỏ cũng không có, thậm chí đến tiếng hô hấp cũng không thể nghe được. Bất qua ánh sáng rực rỡ vẫn tỏa sáng chói mắt, tất cả mọi thứ trong huyệt động đều bị nó bao phủ. Ở trung tâm quang mang, Hạ Nhất Minh khoanh chân ngồi im một chỗ, ngũ hành hoàn ở trong tay của hắn bốc lên ánh sáng nhẹ nhẹ, ánh sáng đó giống như một sợi dây nhỏ làm cho ngũ hành hoàn cùng huyền quy xác liên hệ với nhau tại một chỗ. Lực lượng cường đại từ ngũ hành hoàn lưu động trên hai kiện thần binh cường đại, hơn nữa nó dần dần dung hợp vào một thể. Trong lòng Hạ Nhất Minh tràn ngập vui sướng lẫn sợ hãi, ngay lúc hắn có ý định buông tha thì thình lình xảy ra biến hóa. Biến hóa này mang tới cho hắn niềm tin vô cùng mãnh liệt. Nếu chỉ bằng vào lực lượng của bản thân Hạ Nhất Minh, dù hắn có nổ tan xác cũng không có khả năng quang hóa thành thần binh siêu cấp huyền quy xác này. Nhưng do ngũ hành hoàn luân chuyển đem lực lượng trong ngũ hành thế giới phóng thích ra. Huyền quy xác lúc dung nhập vào tình huống tự nhiên có chút bất đồng. Trong ngũ hành thế giới, ngay cả thiên hạ đệ nhất hỏa hệ thần khí Cửu Long Lô cũng phải chịu áp chế thì còn thanh thần binh nào không thể bị dung nạp. Phù văn ở trung tâm ngũ hành thế giới có tác dụng cường đại, chúng phóng xuất ra ánh sáng bao quanh lấy huyền quy xác. Lúc này bản thể Hạ Nhất Minh phóng thích ra ngũ hành lực cũng không sai biệt lắm với ngũ hành thế giới. Tại một khắc huyền quy xác lấy phương thức này tiến nhập vào trong ngũ hành thế giới cũng chẳng khác nào Hạ Nhất Minh đã đem nó quang hóa thành công. Từ từ từng đạo quang mang thần kỳ ở xung quanh xảy ra biến hóa, huyền quy xác vốn ngoan cố rốt cục biến thành từng đạo quang mang dung nhập hoàn toàn vào trong ngũ hành thế giới. Ngay lúc này, cổ tay Hạ Nhất Minh chớp lên một cái, ngũ hành hoàn nhất thời biến mất. Ở trung tâm ngũ hành thế giới, vô số phù văn phát sáng lên, những phù văn dần dần được huyền quy xác thay thế, biến thành huyền quy xác to lớn có thể sánh ngang với Cửu Long Lô. Khi ý niệm của Hạ Nhất Minh cảm nhận được kích cỡ của huyền quy xác, trong lòng hắn tràn ngập niềm vui. Có thể thay đổi kích cỡ lớn nhỏ của bản thân, đây chính là năng lực đặc thù chỉ duy nhất người tiến vào thần đạo mới có thể nắm giữ. Mặc dù huyền quy xác cũng không phải ở thế giới bên ngoài mà thay đổi kích cỡ, nhưng nó ở trong ngũ hành thế giới biến thành một vụt to lớn, điều này cũng đã làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy vô cùng khó tin. Nhanh chóng suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh đưa tay ra, ở trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một phiến ánh sáng. Trong nháy mắt, huyền quy xác từ trong ngũ hành thế giới đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Ở trên tay hắn, huyền quy xác có kích thước giống như thân thể người bình thường, không hề to lớn như khi còn ở trong ngũ hành thế giới nữa. Lặng yên nhìn nó nửa ngày, sắc mặt Hạ Nhất Minh có chút ngưng trọng. Sau khi mượn lực lượng của ngũ hành thế giới đã thành công quang hóa huyền quy xác, Hạ Nhất Minh đối với lực lượng ẩn chứa bên trong nó đã có nhận thức mới. Vật này rất cường đại, nó cường đại hơn tất cả những thần binh mà hắn từng gặp, thậm chí còn không hề dưới một viên lôi chấn tử. Nhưng mà nếu đem nó so sánh với Cửu Long Lô thì còn kém rất xa. Bất quá, Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm giác được huyền quy xác này tựa hồ cũng không đem toàn bộ lực lượng phóng xuất ra. Trên thế giới này có lẽ bởi vì thiên, gocchuyenaudio.com, địa khí không đủ cho nên ngay cả Hỏa Long Tổ Tông ở trong Cửu Long Lô cũng chỉ có thể làm được thế này. Cặp mắt Bảo Trư một lần nữa nhìn thấy huyền quy xác lập tức sáng lên, nó lao tới muốn ôm lấy thứ này. Mặc dù nó biết thần binh này đã được Hạ Nhất Minh quang hóa, nhưng đúng như nó nói, chẳng có gì khác nhau cả. Huyền quy xác được dựng thẳng đứng lên, nó ở trên mặt đất xoay chuyển như con vụ, hai chân trước con Bảo Trư nhẹ nhàng chơi đùa với kiến thần khí. Hạ Nhất Minh hơi lắc đầu, một lần nữa nhắm hai mắt lại, ý niệm lập tức tiến vào trong ngũ hành thế giới. Ở trung tâm thế giới này vốn có một ít phù văn kỳ dị, nhưng sau khi quang hóa huyền quy xác, những phù văn đó lập tức tiêu biến không còn dấu vết. Nhưng Hạ Nhất Minh cũng không bởi vì vậy mà phiền não, vì lúc này ngay cả huyền quy xác cũng trở thành thần binh bị hắn quang hóa, những đồ án phù văn đó tự nhiên không trốn được bị Hạ Nhất Minh dùng thần niệm thăm dò. Hắn vô cùng tin tưởng, một ngày nào đó bản thân có thể thăm dò ra được ý nghĩa của những phù văn đó. Một loạt ý niệm cường đại đột nhiên từ Cửu Long Lô thoát ra, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi vui mừng sợ hãi. Nguồn, hắn từng nghĩ trăm phương ngàn kế để có thể cùng với ý niệm của 9 con hỏa long liên lạc. Nhưng bọn chúng lại liên tục khước từ, thế mà giờ phút này chúng chủ động liên lạc với hắn. Loại biến hóa xảy ra này làm cho Hạ Nhất Minh không suy đoán được tâm tư của Hỏa Long cấp bậc lão tổ tông này. Khi vừa tiếp xúc với luồng ý niệm cường đại này, Hạ Nhất Minh khẽ nhíu mày, sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng, tuy nhiên ngay sau đó lại ngẩn ra, trông giờ khóc giờ cười. Luồng ý niệm này nhắn cho hắn hai tin tức, trong đó một cái là cách sử dụng huyền quy xác. Lão Tổ Tông Hỏa Long trước kia đã từng biết qua không ít thần khí, nhưng huyền quy xác cũng may đã từng rơi vào trong tay lão. Do thiếu thốn thiên địa lực cho nên đoán tạo chưa được đầy đủ. Còn tin tức nữa làm cho Hạ Nhất Minh im lặng không còn gì để nói. Lão Tổ Tông Hỏa Long sau khi đoán tạo huyền quy xác nhưng do chưa được theo ý muốn cho nên mới nói Hạ Nhất Minh cung cấp xác của một đầu thần thú để cho lão tiếp tục đoán tạo. Nếu Hạ Nhất Minh có trong tay bảo vật như vậy tự nhiên là sẽ đưa ngay lập tức, nhưng vấn đề ở đây là xác của thần thú đâu phải nói có là có. Đừng nói là bây giờ thần thú đã biến mất khỏi nhân gian, cho dù là mấy ngàn năm trước khi thần thú vẫn còn tung hoành trên đại lục cũng chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Lắc đầu ngao ngán, đem yêu cầu này của Hỏa Long loại khỏi đầu, yêu cầu này có liên quan tới vấn đề cơ duyên. Bất quá có bảo chư bên người cho nên xác suất hắn có thể hoàn thành cao hơn so với người khác rất nhiều. Đưa tay túm lấy bảo chư đang ở trên huyền quy xác xuống, cổ tay Hạ Nhất Minh hơi rung lên, ngũ thải quang mang nhất thời thu liễm, ngũ hành hoàn nhập vào tròn đan điền. Cùng lúc đó, huyền quy xác cũng hóa thành quang mang tiêu tán trong hư không, cả hang động lúc này tràn ngập sắc thái nhu hòa kỳ dị. Hạ Nhất Minh khẽ quát một tiếng, chân khí bốc lên xung quanh thân hình hắn không ngừng, vô số quang mang xung quanh không ngừng tụ tập lại gần. Chỉ trong một loáng thời gian, trên người hắn đã ngưng tụ thành một loại áo giáp đặc thù. Đây là cách sử dụng huyền quy xác mà vừa rồi Hỏa Long đã truyền lại cho hắn. Sau khi quang hóa huyền quy xác, nó có thể tùy theo suy nghĩ của người dùng mà bao trùm lên thân. Cốc truyện audio.com, thể, không thể không nói, huyền quy xác khi được trang bị lên thì trông bản thân giống như một loại động vật bốn chân vậy, chỉ là thiếu một cái đuôi mà thôi. Cho nên khi mặc áo giáp huyền quy xác lên người, giống như trên lưng có thêm một cái mai, nhưng lại không hề cảm thấy khó chịu. Chỉ là cái lưng này quả thật rất lớn, trông nó lụp sụp trên lưng rất nặng nhọc, tựa hồ tùy thời có thể khiến cho người ta ngã xuống. Hạ Nhất Minh co tay chân mình lại, lập tức cả người tiến vào trong một cái động khẩu, thậm chí khi cúi đầu xuống cũng có thể tiến vào trong huyền quy xác. Mặc dù áo giáp huyền quy xác cũng không giống như trong tưởng tượng của hắn, tuy nhiên điều này cũng không phải trọng yếu. Hơi thay đổi suy nghĩ, cực quang chi kiếm xuất hiện ở giữa không trung, Hạ Nhất Minh đưa tay lên điểm một cái, cực quang chi kiếm rơi xuống. Đinh, thanh âm thanh thúy vang lên trong động khẩu, cực quang chi kiếm vẽ một đường lên áo giáp huyền quy xác, ngoại trừ có tia lửa bắn ra thì không để lại một chút dấu vết nào. Bất quá điều này đã được Hạ Nhất Minh dự đoán từ trước, nếu như cực quang chi kiếm có thể lưu lại dấu vết thì áo giáp huyền quy xác khẳng định đã bị 9 con Hỏa Long nung thành cát bụi. Điều chính thức làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy vừa mừng vừa lo chính là thân thể của hắn không hề cảm nhận được một chút dư lực nào. Lực lượng khi cực quang chi kiếm đâm tới rất cường đại, nhưng nó đều bị áo giáp huyền quy xác hấp thu toàn bộ, không để một chút dư lực nào xâm nhập vào bên trong. Năng lực này còn lớn hơn cả bảo khí thuẫn bài trong thần đạo rất nhiều. Hai mắt Hạ Nhất Minh cơ hồ đồng thời sáng lên, hắn do dự một chút, giơ tay lên điểm vào cực quang chi kiếm. Một loạt quang mang kỳ dị đột nhiên xuất hiện như thiểm điện lao về phía huyền quy xác. Không có bất cứ thanh âm gì xuất hiện, quang mang lập tức bị dội ngược lại, còn Hạ Nhất Minh vẫn không có chút cảm giác nào là bị công kích cả. Bộ áo giáp này ngay cả Bắc Hải cực quang được xưng tụng là không vật gì là không thể xuyên qua mà cũng có thể phản xạ lại. Điều này cho thấy năng lực phòng hộ của nó quả thật hơn xa dự kiến của Hạ Nhất Minh. Hít sâu một hơi, Hạ Nhất Minh mạnh mẽ đem tâm tình sắp sửa bùng phát của mình đè nén xuống, sau đó tinh thần tập trung ở trên áo giáp. Từ từ chuyện thần kỳ xảy ra, huyền quy khải giáp bắt đầu thu nhỏ lại. Sau khi nó thu nhỏ lại, huyền quy giáp giống như dựa theo thân hình hắn mà chế tạo ra, không một chút thừa thãi nào. Chiếc áo giáp này quả nhiên có thể tùy theo ý mình mà thay đổi kích thước. Sắc mặt Hạ Nhất Minh lúc này mơ hồ đỏ lên, hắn biết chiếc áo giáp này thật sự là bảo bối a. Thần khí, huyền quy giáp này còn có khả năng trở thành thần khí. Đương nhiên, giống như ngũ hành hoàn của hắn, muốn thành công trở thành thần khí thì vô cùng khó khăn, cho dù là ai cũng không có khả năng nắm chắc. Một lúc lâu sau, khi tâm tình của hắn dần lắng xuống, bản thân lập tức rèn luyện cách sử dụng huyền quy xác. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất có thể hoàn toàn nắm vững cách sử dụng phòng hộ thần binh này. Suốt một ngày sau, Hạ Nhất Minh đẩy cửa đi ra, sắc mặt của hắn không hề thay đổi, cho dù là Lệ Giang Phong ở chỗ này cũng không thể nhìn rõ tâm tư của hắn. Bất quá, khi lựa chọn bế quan thì cho dù là ai cũng biết trên người hắn đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng trọng đại. Chỉ là ai cũng không thể nghĩ ra được Hạ Nhất Minh có thể quang. Cốc truyện audio.com, hóa kiện thần binh thứ 3, hơn nữa kiện thần binh này lại chính là một kiện phòng hộ cấp cao. Sang tới ngày tiếp theo, mọi người theo thuyền rời khỏi. Cách chương.